Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Và điều khác này chúng ta thấy từ câu 8 đến câu thứ 11. 8, 9, 10, 11, 4 câu. Nhưng mà trọng tâm của điều rằng thứ tư nằm ở câu 8. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Chữ Sabbat trong tiếng Hebrew có nghĩa là nghỉ ngơi, và chữ thánh nghĩa là biệt riêng ra. Vì thế câu này có thể hiểu là hãy nhớ ngày nghỉ và biệt riêng ngày này cho Đức Chúa Trời. Ngày Sa-bát của người Do Thái bắt đầu từ buổi chiều của ngày thứ sáu lúc mặt trời lặn cho đến buổi chiều của ngày thứ bảy. Và ngày nay thì hầu hết những cơ đốc nhân trên toàn thế giới giữ ngày Chúa Nhật thay vì ngày Sa-bát. Có lẽ quý bạn chị em sẽ hỏi rằng vì sao như vậy? Có ít nhất là ba lý do. Thứ nhất, Chúa Nhật là ngày đầu tiên trong tuần lễ, ngày mà Chúa Giê-xu đã sống lại từ trong kẻ chết, đánh dấu một sự kiện quan trọng nhất trong dòng lịch sử của Cơ Đốc giáo, được ghi lại cả trong bốn sách Phúc Âm là Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Và Chúa Giê-xu sống lại là nền tảng của tất cả các tín lý của Cơ Đốc giáo, và Chúa Giê-xu sống lại là nền tảng đức tin của tôi và quý bà anh chị em. Và điểm thứ hai, Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày lễ Ngũ Tuần, chính thức thành lập Hội Thánh của Ngài. Và chúng ta biết lễ Ngũ Tuần rơi vào ngày nào không? Vào ngày Chúa Nhật. Và thứ ba, sau khi Chúa sống lại thì Hội Thánh đầu tiên do 12 vị sứ đồ lãnh đạo, và những Hội Thánh sau đó đã bắt đầu nhớ lại vào ngày Chúa Nhật quan trọng này. Công vụ đoạn 20 câu 7, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ nhất trong tuần lễ có nghĩa là ngày Chủ nhật, chúng tôi nhớ lại để bẻ bánh, tức là dự thánh lễ tiệc thánh. Và diễn giả là ai? Phao-lô đã giảng luận cho các môn đồ. Và tối tại trong cựu ước thì người Do Thái nhớ lại vào ngày thứ bảy hay là ngày Sa-bát. Nhưng sau khi Chúa Giê-xu sống lại trong tân ước thì Hội Thánh nhớ lại vào ngày Chủ nhật. Vì vậy nhớ vào ngày thứ bảy hay ngày Chủ nhật không phải là điều quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn hết là mỗi tuần phải biệt riêng ra một ngày để thờ phượng Chúa, và ngày đó được gọi là ngày thánh. Và chia sẻ gồm có bốn phần, chúng ta đến phần đầu tiên, đó là nguồn gốc của ngày thánh. Ngày thánh hay là Holy Day, ngày thánh có nguồn gốc từ khi Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong Sáng Ký đoạn 2 từ câu 1 đến câu 3. Ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Và ngày thứ bảy, Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm. Và ngày thứ bảy, Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Rồi Ngài ban phước cho ngày thứ bảy và đặt tên ngày đó là gì? Là ngày thánh. Chúa dựng nên trời đất biển muôn vật và con người trong ấy nhà sáng. Và ngày thứ bảy, Chúa nghỉ các công việc. Chúa nghỉ không phải là Chúa mệt mỏi giống như chúng ta. Chúa nghỉ là vì sao? Kinh Thánh nói rất rõ, vì công trình sáng tạo đã được hoàn thành. Và Chúa ban phước cho ngày thứ bảy này và đặt tên là ngày thánh. Và đó là nguồn gốc của ngày thánh. Ngài được Đức Chúa Trời thiết lập ngay từ buổi sáng thế. Vì vậy ngày thánh đã được thiết lập ngay từ buổi sáng thế. Và bây giờ chúng ta đến phần thứ hai, mạng lệnh của ngày thánh. Hãy lắng nghe điều Chúa phán bảo với dân Israel, tôi và nguyên bà anh chị em, trong điều rằng thứ tư. Xuất Ê Dinh Ký đoạn 20 từ câu 8 đến câu 11. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa một lần nữa. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai, con gái, tôi trai, tớ gái, súc vật của ngươi làm gì? Đều được nghỉ ngơi cả. Như vậy, cả trâu bò cũng được gì? Nghỉ ngơi. Không có bắt nó làm bảy ngày, mà phải cho nó nghỉ một ngày. Rồi gì nữa? Hoặc các ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết. Vì sao vậy? Vì trong sáu ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ bảy thì ngày nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Trong điều răn thứ tư này Chúa nói rất rõ, chúng ta được phép đi làm trong mấy ngày? Sáu ngày. Nhưng ngày thứ bảy thì không được làm việc gì hết. Vì ngày này được Chúa dựng nên để con người chúng ta nghỉ ngơi, và quan trọng hơn hết để thờ phượng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta. Và Chúa bảo dân Israel phải tôn trọng và gìn giữ ngày này một cách cẩn trọng. Và nếu ai vi phạm theo cửa thì sẽ bị trừng phạt. Chúng ta cũng đã nghe lời Chúa trong suốt Ê-díu ký đoạn 31 câu 14. Vậy hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử. Kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị rút khỏi vòng dân sự. Như vậy sự hình phạt gồm có hai phần. Thứ nhất là người nào không giữ ngày thánh. Nghĩa rằng trong ngày thánh thì ở nhà và không đến thờ phượng Chúa. Kẻ nào không giữ ngày thánh thì sao? Sẽ bị xử tử. Và điểm thứ hai, nếu họ giữ ngày thánh nhưng mà lại tranh thủ để làm việc thì người đó cũng sẽ bị rút khỏi vòng dân sự, bị loại khỏi vòng dân sự. Và chính vì vậy mà người Do Thái chính thống là những người tuân giữ luật pháp của Chúa rất là nghiêm ngặt. Những người Do Thái chính thống đã tuân giữ luật ngày thánh của Chúa với sức nghiêm ngặt. Họ thà chết chứ không vi phạm ngày thánh này. Trong thời kỳ nổi dậy của dân Do Thái chống lại Antiochus thứ tư và dưới sự lãnh đạo của Judas Maccabee, có một số người Do Thái đã tị nạn trong những hang động trong đồng vắng. Và Antiochus đã phái một đạo quân đến tấn công họ. Và cuộc tấn công này xảy ra vào đúng ngày Sa-bát. Vào đúng ngày thánh. Và quân khởi nghĩa Do Thái đã chịu chết mà không hề chống lại gì cả. Họ tin rằng nếu họ chống lại thì họ sẽ vi phạm luật ngày Sa-bát. Và sách Maccabi thứ nhất kể lại rằng lực lượng của Antiochus đã ào ạt tấn công họ. Nhưng mà họ không chống lại, họ không ném trả lại một viên đá nào cả. Và thậm chí họ cũng không án ngữ lối vào hang động là nơi mà họ và vợ con họ đang trú ẩn tại đó. Và họ nói như thế này: chúng ta hãy chết trong vô tội. Đức Chúa Trời chứng giám cho chúng ta là quân thù đã giết chúng ta một cách sai lầm. Và thế là quân của Antiochus đã tiến đánh họ, đã giết họ, giết vợ con của họ, gia đình của họ. Và khoảng 1.000 người đã ngã chết trong trận chiến đấu. Chúng ta đến phần thứ ba. Ngày thắng hay là điều răn thứ tư bị xem thường. Đó là luật của Chúa về ngày thắng, về điều răn thứ tư. Và người Do Thái chính thống đã tuân thủ nghiêm ngặt như thế nào? Chúng ta thấy họ sẵn sàng hy sinh chính mạng sống của họ, mạng sống của vợ, của con, của gia đình họ, của những người thân yêu của họ. Nhưng ngày nay, thưa quý bà chị em, có một sự nghịch lý trong người điều răn. Không có điều răn nào bị xem thường và bỏ qua như điều răn thứ tư. Chúng ta cùng nghiên cứu để tìm câu trả lời vì sao như vậy. Khi đọc kỹ lại 10 điều răn mà Chúa truyền cho chúng ta, thì có 9 điều răn. mà đối với chúng ta là những điều răn rất quan trọng và không thể vi phạm được. Xin một người nói dùm với các cháu, tôi không hiểu là các cháu ở trong phòng mà tại sao các cháu cứ chạy ra chạy vô hôm nay như vậy. Có 9 điều răn đối với chúng ta là rất quan trọng và không thể vi phạm được. Thứ nhất là gì? Đó là không được thờ phượng các thần khác. Chúng ta biết rõ, không thể thờ phượng các thần khác. Thứ hai, không được dựng hình tượng và thờ lại Chúa. Thứ ba là không được bất tín và nói phạm đến tên của Chúa. Đó là điều mà chúng ta đã học trong tuần vừa qua. Và điểm kế tiếp là không được bất hiếu với, rồi không được giết người, không được phạm tội tà dâm, không được trộm cắp, không được làm chứng dối, không được tham lam. Và khi nghe đến hoặc phạm những điều răn này thì chúng ta biết ngay là tội. Tất cả chúng ta đều biết rõ đó là tội. Nhưng điều răn thứ tư, hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Khi chúng ta phạm hay là những người khác phạm thì không ai thấy đó là tội cả. Không một ai thấy đó là tội cả. Lương tâm cũng không bị cáo trách như khi phạm những điều răn khác. Tôi nói điều đó đúng. Khi nghe tin một người tín hữu bỏ nhớ, dựng bàn thờ trong nhà, thờ lại hình tượng, hoặc là bất hiếu với cha mẹ, hoặc là ngoại tình, gian dâm, lừa dối, trộm cướp, giết người, thì chắc chắn 100% các tín hữu sẽ sôi động lên vì biết rõ ràng người này đã phạm tội rất lớn, rất kinh khủng và cần phải ăn năn với Chúa ngay. Nhưng không mấy ai sôi động vì cớ một người bỏ qua sự nhấn mạnh. Không mấy ai sôi động vì cớ một người phạm điều răn thứ tư cả. Không ai nghĩ rằng người này đã phạm tội và cần phải ăn. Chúa Nhật này không đến nhà thờ được thì Chúa Nhật tuần sau. It's not a big deal. Chẳng có gì quan trọng, không có gì lớn chuyện. Phạm điều răn này không phải là tội như những điều răn khác. Và chính vì vậy mà trong 10 điều răn thì điều răn thứ tư là điều răn bị xem thường nhất và bỏ qua nhất. Và hậu quả tất yếu là gì? Nhiều tín hữu đã đưa ra vô số lý do để bỏ qua sự nhóm lại, không giữ ngày thánh của Chúa và phạm điều răn thứ tư. Có người nói rằng tối thứ bảy phải thức khuya để ăn uống hay là để xem phim cho nên sáng chủ nhật dậy không nổi. Và họ thường nói câu là tâm thần thì muốn mà xác thịt thì cũng muốn. Hay là không thể đến nhà thờ được vì quá bận rộn với công việc. Hay là hôm qua, tôi biết không, chung kết trận đá bóng của thế giới cho nên đâu có bỏ. Và thức khuya để xem cho nên bây giờ thì chịu thôi, không đến nhà thờ được. Hay là đi mua những vật dụng cần thiết cho nhà hàng hay là tiệm nail thì sẽ tranh thủ vào nhà. Hay chuẩn bị tiệc tùng vui đôi đầy tháng sinh nhật thì cũng chọn vào nhà. Hay là đi sửa tiệm, sửa nhà rồi dọn dẹp, cắt cỏ, nấu ăn, dẫn con đi chơi thì cũng chọn vào nhà. Ngày thờ cùng Chúa. Nếu cần làm một việc gì thì một số tín hữu thường chọn ngày chủ nhật để làm sao? Để rồi không mất một trong 6 ngày rất là quan trọng đối với họ. Đó là một trong, đó là những ngày rất quan trọng vì đó là ngày làm ra tiền, ngày hái ra tiền và không thể bán được. Họ sẵn sàng bỏ qua sự nhóm lại để làm việc riêng, chứ không sẵn sàng bỏ một ngày làm việc để đến thờ phượng Chúa. Ngày Chủ nhật mà Kinh Thánh gọi là ngày thánh, nếu so với 6 ngày kia thì rõ ràng chỉ là một ngày thứ yếu không quan trọng. Và nói cách khác, Đức Chúa Trời mà họ nói rằng họ hết lòng yêu mến, kính sợ và hết lòng thờ phượng đã trở nên thứ yếu, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Và khi họ làm vậy
thì rõ ràng ngày Chúa Nhật là ngày thánh đã trở nên ngày thường, và ngày thường đã trở nên ngày thánh. Tại sao tôi nói ngày thường trở nên ngày thánh? Vì ngày đó họ không dám bỏ qua, họ không dám thánh nào. Và thậm chí có người bệnh gần chết cũng ráng bò lết đến tiệm để thánh.
Và điểm thứ tư là điểm cuối cùng, phải vâng giữ ngày thánh, hay là phải vâng giữ điều răn thứ tư, có bốn lý do.
Vì đó là mạng lệnh và điều răn của Chúa, đây là điều lớn nhất. Không những vậy, chúng ta nhớ rằng điều răn thứ tư là thuộc về nửa phần đầu. Trong 10 điều răn thì có 2 phần. 4 điều răn đầu là thuộc về Đức Chúa Trời. Và 6 điều răn sau là giữa con người với con người. Và điều răn thứ tư thuộc về nửa phần đầu, là phần biệt riêng cho Đức Chúa Trời, là trách nhiệm bắt buộc phải có giữa vật thọ tạo đối với đấng tạo hóa. Tại sao chúng ta cho rằng tà dâm hay giết người là phạm tội, còn bỏ qua sự nhớ lại hay là phạm điều răn thứ tư thì không phải là tội? Đúng ra phải nặng hơn những tội khác. Vì sao vậy? Vì phạm 4 điều răn đầu là 4 điều răn thuộc về Đức Chúa Trời, và trong khi 6 điều răn sau là giữa con người với con người. Vậy thứ hai, vi phạm điều răn thứ tư chính là phạm điều răn thứ nhất và thứ hai. Khi chúng ta sẵn sàng bỏ qua sự nhớ lại để làm việc riêng, hay là sẵn sàng để cho công việc làm ăn, việc kiếm tiền hay những thú vui của trần gian này lấn át và chiếm mất vị trí cao trọng nhất, vị trí cao nhất của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta, thì rõ ràng chúng ta đã phạm điều răn thứ nhất, là xem những việc khác quan trọng hơn Chúa. Và chúng ta đang thờ những thần đó, chứ không phải là thờ phượng Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng phạm điều răn thứ hai, là những việc đó đã trở thành thần tượng mà chúng ta tôn thờ, và chúng ta đang quỳ xuống để thờ lại những điều đó. Và lý do thứ ba, đó là vì chúng ta yêu mến Chúa. Tôi muốn đem chuyện tình yêu để nói với chúng ta trong giờ này. Khi chàng đang yêu nàng say đắm thì gì xảy ra? Thì nàng là ưu tiên số 1. Mặc dù hôm nay rất là bận việc và tiệm thì rất là đắt khách, tiền đang vô như nước, và thậm chí là trời mưa bão bùng bùng và sấm chớp ầm ầm, thì chàng không dám lỡ hẹn, nhưng mà vẫn đến để được gặp mặt nàng. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, nhưng mà nếu tình yêu đã nguội lạnh rồi thì sao? Thì chàng có thể nêu ra hàng ngàn lý do để lỗi. Em thông cảm, hôm nay công việc bận quá. Hay em thông cảm nha, anh thấy có vài đám mây đen, anh nghĩ rằng trời có thể mưa, thôi thì hẹn em vào ngày khác. Và cũng vậy, khi chúng ta không còn yêu Chúa nồng nàn nữa, chúng ta sẽ viện ra hàng ngàn lý do để bỏ qua sự nhớ lại. Trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4 đến câu 5, chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Đây là lời mà Chúa Giêsu đã trách hội thánh Ê-phê-sô. Và tôi muốn hỏi rằng, có phải Chúa đang trách hội thánh đức tin không? Hay là Chúa đang trách một người nào trong vòng chúng ta, hay là những người đang theo dõi trên đường dây không? Lời Chúa nói như thế này: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến. Ngài con tin Chúa thì con yêu mến ta nồng, không hề bỏ qua sự nhớ lại. Nhưng mà năm tháng trôi qua thì tình yêu mến ban đầu đó đã buồn dần, không còn. Và Chúa nói như thế này: vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đó, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Và Chúa cảnh cáo thế này: bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì sự phán xét sẽ đến, và nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất trơn đèn khỏi chỗ. Cuộc đời chúng ta sáng, đó là nhờ gì? Đó là nhờ những ngọn đèn của Chúa. Nhưng mà Chúa nói Chúa sẽ cất ngọn đèn khỏi chúng ta. Và còn lại là gì? chỉ còn lại sự tối tăm. Và điểm thứ tư, đó là vì chúng ta biết ơn Chúa. Vì chúng ta biết ơn Chúa mà chúng ta giữ điều răn thứ tư của Ngài. Chúa đã ban cho chúng ta 6 ngày để làm việc, để làm ăn sinh sống. Nói chung là làm những công việc riêng của chúng ta. Và Chúa chỉ yêu cầu chúng ta dâng cho Ngài hay dành cho Ngài 1 ngày thôi. Và câu hỏi rằng chẳng lẽ chúng ta không dành được 1 ngày đó cho Chúa hay sao? Một câu chuyện minh họa về vấn đề này mà tôi được nghe từ tuổi thiếu niên, nhưng mà đến bây giờ, đến giờ phút này tôi vẫn không bao giờ có thể quên được câu chuyện. Một người kia giàu có lắm, và một hôm đi ra chợ và thấy một người ăn xin nghèo khổ và ngửa tay xin ông bố thí cho. Người nhà giàu động lòng thương xót và đã cho người ăn xin này 1 đồng tiền vàng. Nhưng mà rồi người ăn xin này lại tiếp tục nài nỉ và nói với người giàu rằng: ông ơi, gia đình tôi khốn khổ lắm, vợ của tôi thì đang đau bệnh không có tiền để trả chữa, còn các con của tôi thì neo gấp thiếu ăn. Người nhà giàu nghe nói như vậy thì cảm động, và ông lấy thêm 5 đồng tiền vàng và trao cho người nghèo, cho người ăn xin. Như vậy tổng cộng người ăn xin có được 6 đồng tiền. Nhưng mà rồi người ăn xin khi thấy người giàu móc tiền ra thì biết rằng còn đồng không. Và người ăn xin này nảy lòng và muốn tìm mọi cách để lấy luôn cái đồng bạc còn lại trong túi của người giàu. Và vì vậy mà người ăn xin lén bước đi phía sau và rình mò chờ cho người giàu sơ hở, họ tay vô túi quần lấy luôn cái đồng bạc còn lại. Khi nghe qua câu chuyện này thì chắc chắn chúng ta rất là tức giận và phẫn nộ về thái độ vô ơn và nhất là hành động quá tham lam của người ăn xin này. Và chúng ta sẽ nói rằng người ở đâu mà tham lam vậy, người ở đâu mà vô ơn vậy. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý bà chị em rằng nếu chúng ta không giữ điều răn thứ tư, nếu chúng ta không giữ ngày thánh của Chúa để thờ phượng Ngài, thì vô tình chúng ta đã đối xử với Đức Chúa Trời cũng giống như người ăn xin đã đối xử với người giàu trong câu chuyện. Chúa đã ban cho chúng ta 6 ngày để làm ăn sinh sống, để làm những công việc riêng của chúng ta. Và Chúa chỉ yêu cầu chúng ta dâng 1 ngày cho Chúa để thờ phượng Ngài. Và nỡ lòng nào chúng ta lấy luôn ngày đó. Và thật sự khi chúng ta đến thờ phượng Chúa thì chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có người thì đi trễ thì mình thấy sao? Mình cũng đã lấy mất đi 1 phần của 2 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ chúng ta cùng ôn lại để kết thúc bài chia sẻ hôm nay. Thứ nhất, đó là nguồn gốc của Ngài Thánh. Ngài Thánh có nguồn gốc từ buổi sáng thế. Từ khi Đức Chúa Trời dựng nên vũ trụ này thì Chúa đã thiết lập Ngài Thánh. Em bấm slide kế tiếp. Kế tiếp luôn. Có ôn lại hết không? Không có. Okay. Và thứ hai là mạng lệnh của Ngài Thánh. Chúa bảo chúng ta phải lấy ngày nghỉ và biệt riêng ra để thờ phượng Chúa. Và điểm thứ ba, đó là ngày thánh hay là điều răn thứ tư bị xem thường. Trong 10 điều răn có thể nói rằng không có điều răn nào bị xem thường và bỏ qua như điều răn thứ tư. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng phạm những điều răn kia thì rõ ràng đó là phạm tội với Chúa, nhưng mà phạm vào điều răn thứ tư thì chẳng phải là tội gì. Nhưng mà tôi muốn thưa với quý vị trẻ, đó là điều mà chúng ta suy nghĩ, nhưng không phải là điều mà Kinh Thánh bảo. Thứ nhất, và điểm thứ tư, đó là phải vâng giữ ngày thánh, tức là phải vâng giữ điều răn thứ tư. Vì sao vậy? Vì thứ nhất, vì đó là mạng lệnh và điều răn của Chúa. Và hơn nữa, điều răn thứ tư nằm ở nửa phần đầu là phần thuộc về Đức Chúa Trời. Và thứ hai, vi phạm điều răn thứ tư chính là phạm điều răn thứ nhất và thứ hai. Và điểm thứ ba, tại sao chúng ta phải vân giữ ngày thánh? Đó là vì chúng ta yêu mến. Và điểm thứ tư, vì sao chúng ta phải vân giữ ngày thánh? Đó là vì chúng ta biết ơn Chúa. Có quá nhiều điều Chúa ban cho chúng ta để chúng ta có thể biết ơn Ngài. Tôi không thể kể hết trong giờ phút này được. Và một tuần có 7 ngày, Chúa ban cho chúng ta 6 ngày để chúng ta tự do làm tất cả những công việc của chúng ta. Và Chúa bảo chúng ta dành 1 ngày trong một tuần cho Chúa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là 1/7 thời gian. 1/7 thời gian. Có nghĩa rằng mỗi ngày chúng ta dành cho Chúa khoảng hơn 3 tiếng. Chúng ta dành thời gian đó để đọc Kinh Thánh, để cầu nguyện, để có gia đình lễ bái với các con của mình, để đi ra chính đạo, để làm công việc Chúa. Vì vậy tôi kêu gọi quý ông bà chị em là không những chúng ta chỉ đến thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật vào lúc 11 giờ sáng, nhưng mà chúng ta hãy đến thờ phượng Chúa vào giờ tĩnh nguyện, vào giờ thương Chúa Nhật. Và hãy tham dự các buổi học Kinh Thánh và cầu nguyện của Hội Thánh chúng ta từ thứ hai cho đến thứ năm. Và Hội Thánh Đức Tin Hai thì vào ngày thứ sáu, như vậy là trong tuần từ thứ hai cho đến thứ sáu vào lúc 9 giờ tối thì lúc nào Hội Thánh của chúng ta cũng nhóm họp thờ phượng Chúa cả. Và những tín hữu đã tham dự chương trình này trong nửa năm qua thì họ thốt lên như thế này. Họ nói rằng mỗi tối được học lời Chúa và tương giao với Ngài thật phước hạnh, thật vui thỏa. Và họ cho biết rằng không thể nào có thể bán được. Và có người thì họ mong đợi rằng mau đến tối để làm gì? Để cùng được thờ phượng Chúa với các anh chị. Và riêng các cháu ban thanh thiếu niên thì nhóm họp trên đường dây vào thứ tư, rồi những buổi khác ở tại nhà thờ. Đó là tối thứ bảy, sáng chủ nhật giờ trường chủ nhật, và giờ này là giờ thờ phượng Chúa. Mỗi tuần Chúa ban cho chúng ta 6 ngày. Và tôi muốn thưa với quý bà chị em rằng đừng lấy ngày thứ bảy. Ngày thứ bảy là ngày thuộc về Chúa. 1/7 thời gian mà Chúa ban cho chúng ta là thuộc về Ngài. Cũng như Chúa nói rằng tiền bạc mà chúng ta có thì 1/10 thuộc về Chúa. Thì thời gian cũng vậy, 1/7 thời gian là thuộc về Chúa. Và hãy trả lại cho Đức Chúa Trời điều gì thuộc về Đức Chúa Trời. Hãy trả lại cho Ngài điều gì thuộc về Ngài. Hãy trả lại ngày thánh cho Chúa. Chúng ta hãy nói với lòng của mình rằng con trả lại ngày thánh cho Chúa. Con trả lại thời gian cho Chúa. Con không có lấy trộm ngày của Chúa nữa. Con không lấy trộm ngày thánh của Chúa. Con không lấy trộm thời gian của Ngài. Và khi chúng ta làm như vậy thì cuộc đời chúng ta sẽ đầy ý nghĩa, vui thỏa khi chúng ta vâng giữ và làm theo điều răn thứ tư. Chúng ta đọc hai câu Kinh Thánh để kết thúc. Xuất Y ký đoạn 20 câu 8. Chúa nói rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày. Hãy nhớ ngày nghỉ và biệt riêng ngày này để làm ngày thánh cho Chúa và dùng ngày này để thờ phượng. Và trong Hê-rơ đoạn 10 câu 25, lời Chúa nhắc nhở và cảnh cáo tôi và quý bạn chị em chớ bỏ qua sự nhớ lại như mấy kẻ quen. Mấy kẻ quen làm là như thế nào? Khi bỏ nhớ một lần hay hai lần thì chúng ta cảm thấy Chúa nhắc nhở. Nhưng mà khi bỏ nhớ nhiều lần thì trở thành một thói quen. Và rồi không còn nghe tiếng nhắc nhở của Chúa nữa. Và trở thành một người quen. Chúa nói là chớ bỏ qua sự nhớ lại như những kẻ quen lại. Nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hỡi anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Khi thấy những người bỏ nhớ, chúng ta hãy khuyên bảo nhau. Và khi thấy ngày ấy có nghĩa là khi thấy sự tái lâm của Chúa, những dấu hiệu về sự tái lâm của Chúa càng gần chừng nào thì chúng ta càng phải đến nhà thờ nhiều chừng ấy. Cần phải đọc Kinh Thánh, cần phải cầu nguyện, cần phải chuẩn bị tấm lòng của mình để bất cứ khi nào Chúa đến, chúng ta sẵn sàng được cất lên nơi không trung mà.